Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2010, tại Apple Valley, bang Ohio, Mỹ. Quản lý của một tiệm kem bắt đầu thấy bất thường khi một nhân viên của mình, Tina, không đến ca làm lúc 4 giờ chiều. Không gọi điện, cũng không nhắn tin xin phép. Điều này gần như chưa từng xảy ra với người mẹ đơn thân luôn đúng giờ, rất có trách nhiệm và chưa từng nghỉ việc mà không báo trước này. Điều này khiến bà quản lý quyết định lái xe đến nhà Tina để kiểm tra. Căn nhà vẫn sáng đèn, chiếc xe bán tải của Tina vẫn đậu ngoài lối vào. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường, cho đến khi bà mở cửa bước vào. Bên trong toàn là máu, máu xuất hiện khắp nơi, trên sàn phòng khách, dọc theo hành lang và kéo thành những vệt dài dẫn thẳng vào phòng tắm. Điều kỳ lạ nhất là không có bất kỳ ai trong nhà. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ nhanh chóng hiểu rằng đây không chỉ đơn giản là một vụ mất tích, vì lượng máu tại đây đủ để khẳng định đã có một vụ giết người xảy ra. Những thi thể đã đi đâu và ai đã gây ra vụ thảm sát này? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Sau khi nhận được cuộc gọi báo tin, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa căn nhà của Tina Herman. Càng quan sát, bức tranh càng trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn. Máu xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau trong nhà. Những vệt máu kéo dài trên sàn cho thấy có thứ gì đó nặng đã bị lôi đi từ phòng này sang phòng khác. Trong phòng tắm, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Tấm rèm bồn tắm dính đầy máu. Các vết bắn cao tới vài centimet trên thành bồn cho thấy bồn tắm từng chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Ở một vài góc tường, đội pháp y phát hiện những mảnh mô người rất nhỏ. Tất cả những dấu vết đó khiến điều tra viên đi đến một kết luận gần như chắc chắn đã có người bị sát hại trong căn nhà này. Và nhiều khả năng hung thủ còn chia nhỏ thi thể ngay tại đây. Nhưng điều khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc ngay từ đầu là không hề có thi thể, không có ai trong nhà. Ngay cả con chó nhỏ của gia đình cũng biến mất. Bốn người được báo cáo mất tích gồm Tina, 32 tuổi, hai đứa con của cô và một người bạn thân của Tina. Một căn nhà đầy máu, bốn người biến mất, không nhân chứng, không nghi phạm và không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong vài giờ định mệnh của ngày 10 tháng 11. Vậy nên trong những ngày đầu, cảnh sát buộc phải điều tra theo hướng vụ mất tích nghiêm trọng. Dù các dấu vết tại hiện trường cho thấy điều tồi tệ hơn rất nhiều có thể đã xảy ra. Bước ngoặt đầu tiên của vụ án xuất hiện ở một nơi tưởng như không liên quan, gara của căn nhà. Trong quá trình khám xét kỹ lưỡng, các điều tra viên tìm thấy một túi đồ và một hóa đơn mua hàng bị bỏ lại. Bên trong túi là những tấm bạt nhựa và các bao tải cỡ lớn, tất cả đều mới tinh. Hóa đơn ghi rõ thời gian giao dịch vào 1 giờ sáng ngày 11 tháng 11, chỉ vài giờ sau khi gia đình Tina được cho là đã biến mất. Đối với các điều tra viên, chi tiết này ngay lập tức trở nên đáng chú ý. Những vật dụng như bạt nhựa và bao tải lớn thường xuất hiện trong các vụ án có liên quan đến việc vận chuyển hoặc phi tang thi thể. Cảnh sát lập tức liên hệ siêu thị ghi trên hóa đơn và yêu cầu truy xuất camera an ninh. Trên đoạn video từ khu bán hàng, họ nhìn thấy một người đàn ông. Hắn bước đi chậm rãi giữa các kệ hàng, dường như biết chính xác mình cần tìm gì. Hắn chọn đúng loại bạt nhựa và bao tải lớn, sau đó tiến ra quầy thanh toán. Camera ngoài bãi đỗ xe tiếp tục ghi lại cảnh người đàn ông này rời khỏi siêu thị bằng chiếc xe màu bạc. Một nhân viên siêu thị sau đó nói với cảnh sát rằng chiếc xe này khiến anh nhớ khá rõ, bởi đây là mẫu xe không phổ biến trong khu vực. Manh mối chiếc xe lập tức mở ra một hướng điều tra mới. Cảnh sát tra cứu dữ liệu đăng ký phương tiện để tìm những người sở hữu Toyota màu bạc. danh sách không nhiều. Khi các điều tra viên bắt đầu đối chiếu ảnh trên bảng lái với hình ảnh từ camera siêu thị, một cái tên nhanh chóng nổi lên. Một người đàn ông 30 tuổi sống ngay gần hiện trường. Tên hắn là Hoffman. Sau khi xác định được cái tên Hoffman, cảnh sát quyết định hành động ngay lập tức. Một lệnh khám xét khẩn cấp được phê chuẩn. Rạng sáng ngày 14 tháng 11 năm 2010, đội đặc nhiệm tiến đến ngôi nhà của Hoffman tại Mount Vernon. 5 giờ 30 phút sáng, cánh cửa bị phá tung. Các sĩ quan tràn vào bên trong, nhưng thứ họ nhìn thấy không giống bất kỳ hiện trường nào từng gặp. Không có vết máu, không có dấu hiệu đánh nhau. Thay vào đó là lá cây. Một đống lá khô khổng lồ nằm ngay giữa phòng khách. Dọc các bức tường là hàng chục bao tải lớn, tất cả đều nhồi đầy lá. Lá phủ kín hành lang, chất thành từng đống như thể ai đó đã mang cả khu rừng vào trong nhà. Các sĩ quan bắt đầu kiểm tra từng bao tải. Trong đầu họ xuất hiện một nỗi lo rất rõ ràng rằng liệu thi thể có đang nằm trong những bao lá cây đó hay không. Nhưng tầng trệt không có ai. Đội đặc nhiệm tiếp tục di chuyển xuống tầng hầm. Ở đó, dưới ánh đèn pin yếu ớt, họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến tất cả sững lại. Giữa nền xi măng lạnh lẽo là một tấm đệm. Phía trên tấm đệm là một lớp lá cây khô dày. Và trên lớp lá đó, một cô bé đang nằm. Hai tay bị trói, miệng bị bịt. Đó là Sarah, con gái của Tina. Cô bé vẫn còn sống. Cảnh sát nhanh chóng giải cứu và đưa em ra ngoài. Ở một phòng khác trong tầng hầm, Hoffman bị khống chế ngay lập tức. Trong nhà hắn, cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng quan trọng. Một con dao lớn còn dính máu, một dùi cui, nhiều dây chói và hàng trăm bao tải lá cây. Nhưng lúc đó, câu hỏi lớn nhất của vụ án vẫn chưa có lời giải. Ba nạn nhân còn lại đang ở đâu? Sau khi được giải cứu, Sarah dần lấy lại bình tĩnh. Những gì cô bé kể lại giúp các điều tra viên ghép lại những mảnh ghép đầu tiên của tội ác. Chiều ngày 10 tháng 11, Sarah và em trai đi học về nhà. Ngay khi bước vào cửa, Sarah đã thấy máu trên sàn. Cô bé gọi to, "Mẹ ơi!" Ngay lúc đó, một người đàn ông từ phía sau bước ra. Hắn cao, gầy và mặc áo tối màu. Trên tay hắn là một con dao. Hoffman áp lưỡi dao vào ngực Sarah và ra lệnh cho cô bé im lặng. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Sarah nhìn thấy mẹ mình và người bạn của mẹ nằm bất động trên sàn nhà. Cô bé lập tức chạy vào phòng ngủ và khóa cửa. Nhưng chỉ vài giây sau, cánh cửa bị đạp tung. Hoffman xông vào, khống chế Sarah và trói cô bé lại. Trong khi đó, cậu em trai 11 tuổi vừa bước vào nhà cũng không có cơ hội chạy trốn. Sau đó, Hoffman đặt Sarah nằm ngoài phòng khách, bịt mắt, trói tay. Những gì xảy ra tiếp theo, Sarah không nhìn thấy. Nhưng cô bé nghe thấy tất cả. Âm thanh kéo lê trên sàn, âm thanh kim loại va chạm, âm thanh nước chảy trong phòng tắm. Trong nhiều giờ liền, Hoffman ở trong đó xử lý thi thể của các nạn nhân. Sau đó, hắn bỏ các phần thi thể vào những chiếc bao tải lớn. Đêm hôm đó, hắn đưa Sarah lên xe. Cô bé bị đặt nằm phía sau cốp xe. Ngay bên dưới mình là những chiếc túi chứa thi thể. Chiếc xe rời khỏi căn nhà lúc rạng sáng, hướng về phía khu rừng. Sau khi bị bắt, Hoffman gần như không nói gì. Trong các buổi thẩm vấn đầu tiên, hắn trả lời rời rạc. Khi thì nói mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra, khi lại lặp lại rằng đầu óc mình không ổn định. Nhưng với các điều tra viên, một điều đã rất rõ ràng. Ba người vẫn đang mất tích gần như chắc chắn đã không còn sống. Vấn đề là thi thể ở đâu? Không có xác, việc truy tố sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong khi đó, Sarah là nhân chứng duy nhất còn sống. Và các công tố viên cũng không muốn cô bé phải đối mặt với một phiên tòa kéo dài. Cuối cùng một thỏa thuận được đưa ra. Nếu Hoffman chỉ ra nơi giấu thi thể và nhận tội, công tố viên sẽ rút yêu cầu án tử hình. Sau vài ngày im lặng, Hoffman đồng ý tiết lộ địa điểm giấu những chiếc bao tải, một nơi mà ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm cũng không thể tưởng tượng. Cả đoàn dừng lại trước một cây sồi lớn. Hoffman chỉ tay vào thân cây và nói ngắn gọn: ở trong đó. Cây sồi này đã rỗng ruột từ lâu, thân cây mở ra một khoảng hốc sâu gần 20 mét. Khi các nhân viên cứu hộ chiếu đèn xuống đáy hốc, họ nhìn thấy những túi nhựa màu đen. Bên trong là các phần thi thể. Ba nạn nhân đã bị chia nhỏ và thả xuống đáy thân cây. Ngay cả con chó nhỏ của gia đình cũng được tìm thấy ở đó. Miệng hốc cây quá hẹp nên đội cứu hộ phải cưa rộng thân cây để đưa các túi thi thể ra ngoài. Một phương thức phi tang kỳ dị đến mức nhiều điều tra viên sau này nói rằng họ chưa từng gặp trong bất kỳ vụ án nào trước đó. Vậy vì sao Hoffman lại sát hại 4 người trong gia đình Tina? Theo kết luận điều tra, Hoffman ban đầu đột nhập vào nhà Tina với mục đích trộm cắp, thì bất ngờ Tina và người bạn Stephanie trở về. Để tránh bị nhận diện, hắn tấn công Tina bằng dùi cui, rồi dùng dao sát hại cả Stephanie. Ít lâu sau, cậu con trai của Tina đi học về và trở thành nạn nhân tiếp theo nhằm loại bỏ nhân chứng. Khi Sarah bước vào nhà và nhìn thấy hiện trường, Hoffman khống chế cô bé bằng dao nhưng không giết mà bắt cóc, dùng cô bé như con tin nếu bị phát hiện. Một số chuyên gia tâm lý sau đó cho rằng Hoffman có thể có một dạng ám ảnh cưỡng chế liên quan đến cây cối và rừng. Chính kỹ năng leo trèo và sự quen thuộc với rừng đã giúp hắn nghĩ ra một cách phi tang thi thể gần như không ai tưởng tượng tới, đó là thả vào thân cây rỗng. Tháng 5 năm 2011, tòa tuyên án Hoffman tù chung thân, không có khả năng ân xá. Trong phiên tòa, Sarah gửi cho hắn một lá thư: Matthew, tôi không còn sợ ông nữa. Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khép lại một vụ án bắt đầu bằng một căn nhà đầy máu và kết thúc bằng một thân cây rỗng giữa khu rừng.